Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024 được triển khai với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. Để thực hiện có hiệu quả chủ đề này, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất TMVI có trụ sở tại thành phố Bắc Giang đã tích cực tuyên truyền đến người lao động thực hiện các biện pháp sản xuất an toàn nhằm đảm bảo sức khỏe của người lao động. Ghi nhận của phóng viên chương trình về hoạt động này là nội dung có trong mục Nhịp sống hôm nay. Tiếp đến mục câu chuyện chính sách là những chính sách bảo hiểm liên quan đến tai nạn lao động mà người lao động cần biết. Cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với tiểu phẩm 2, Xuân Hinh đi khám bệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Là đơn vị 100% vốn Hàn Quốc, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất TMVI là doanh nghiệp may đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã hơn 20 năm nay. Tại đây thường xuyên có 2.700 lao động làm việc, trong đó đa phần là công nhân nữ. Thu nhập trung bình của người lao động vào khoảng 8,5 đến 9,5 triệu đồng một tháng. Đây là nguồn thu nhập tương đối ổn định với những lao động làm việc trong lĩnh vực may mặc. Nhà xưởng của công ty hiện có khoảng 25.700 m2 chia làm 3 xưởng. Mỗi xưởng sẽ chịu trách nhiệm một phân đoạn trong chuỗi sản phẩm may mặc theo đơn hàng. Để đảm bảo sản xuất an toàn, công ty đã chủ động tập huấn cho lao động định kỳ mỗi năm. Đặc biệt, khi có những lô hàng mới, máy may mới, khâu tập huấn an toàn trước khi đưa vào sản xuất đã được công ty đặc biệt coi trọng. Bà Lê Thị Hạnh, giám đốc sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất TMVI, chia sẻ.
Công ty chúng tôi là có đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, và hai là đo kiểm môi trường lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động và bảo dưỡng máy móc thiết bị và bảo đảm vận hành an toàn, cải thiện môi trường làm việc thông qua các hoạt động 5S và cải thiện hệ thống ánh sáng và qua là lắp thêm những cái đèn và cải thiện thêm những cái dàn nước để làm mát cho người lao động và đào tạo những người lao động tuân thủ nội quy an toàn lao động của nơi làm việc.
Để việc tập huấn an toàn lao động đạt hiệu quả cao, ngoài việc tổ chức tập huấn định kỳ, ban lãnh đạo công ty đã linh hoạt lồng ghép phổ biến kỹ thuật sản xuất an toàn trong các buổi nghỉ giữa giờ hoặc các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Điều này khiến công nhân háo hức quan tâm. Chị Nguyễn Thị Lý, một công nhân đã có 22 năm công tác tại công ty, cho biết.
22 năm công tác rồi chị, chưa bao giờ bị kim đâm vào tay vào giờ thật. Thực sự là mình làm mình cũng chú ý, mới là công ty cũng kiểu như là lắp đặt cái kiểu như bảo hiểm ấy. Mình kiểu như là mọi người cũng trên các ban quản lý cũng kiểu như là thông báo là mọi người phải thực hiện đầy đủ an toàn ấy. An toàn ví dụ là kim dao kéo, bảo hiểm bảo kim đầy đủ. Rồi là hướng dẫn các cái lớp đào tạo ấy, loa cái thông báo của các chị quản đốc về.
Chị có bao giờ tham gia những cái lớp đào tạo an toàn sản xuất đấy?
Có chứ. Có. Ví dụ văn phòng mời xuống nhà ăn này để họ dạy về an toàn, dập cúc rồi là kim nó kéo, các loại đều được học hết.
Cùng với tập huấn kiến thức thì tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất TMVI đã trang bị hệ thống máy may sử dụng kim có bảo hiểm an toàn. Mô tả về thiết bị này, chị Nguyễn Thị Lý cho biết thêm.
Trong cái máy may em ạ, thì ở cái chỗ trụ kim nó sẽ có cái kim này và chân vịt này, người ta gắn một cái bảo hiểm như này vào cái chỗ đấy để làm sao khi mà mình đút không thể đút được vào cái tay vào đấy. Đấy, nó sẽ là có khoảng cách quy định của công ty về an toàn ấy, người ta quy định là 1/2 chẳng hạn, thì là cái ngón tay của mình không đút vừa thì là mình sẽ phải làm như thế. Còn trừ trường hợp ví dụ như là mình khi mà mình thay đổi truyền chẳng hạn công đoạn thì có thể là cái đấy nó công đoạn này mình nó chưa ổn định thì là có thể là nó hơi cao lên một chút thì mình mới thể xước vào móng tay. Đấy. Chứ còn bình thường là bọn chị tất cả đều được quản lý, người ta thông báo hàng ngày là phải đảm bảo an toàn.
An toàn khi sử dụng kim, dao, kéo là điều bắt buộc phải học trước khi dây chuyền đó được đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, sự cố nhỏ như kim đâm vào tay, kéo xước vào tay là vẫn có xảy ra. Và khi không may xảy ra sự cố này, những công nhân đều được nghỉ ngơi và chăm sóc tại phòng y tế. Chị Nguyễn Thị Hạnh và chị Nguyễn Thị Lý, công nhân xưởng B cho biết.
Có nhưng mà kiểu như là ít thôi, ít hi hữu thôi. Như là thì kiểu như là nó chẳng may ví dụ máy nó ít lắm xảy ra, nhưng có cũng phải không có. Nhưng mà tuyệt đối thì là không có. Có xảy ra một tí thôi là cũng cảnh báo rồi.
Cảnh báo cái sự việc đó như này.
Kim bằng ạ. kim nó đâm vào tay chẳng hạn. Ví dụ bạn này cứ chảnh mảng cái kim nó xước vào móng tay móng tiếp thôi, nó cũng là sự cố. Mình bảo là lần sau thì phải là chú ý vào kiểu như bảo hiểm vào biết chẳng hạn, hoặc là mình chú ý mình làm mình phải là cẩn thận hơn, không phải tránh khỏi được em ạ.
Bản thân em thì là không bị, em chưa bị bao giờ, nhưng mà bên cạnh em thì cũng có một bạn, nhưng mà cũng như bà chị đấy nói là em cũng gần chỗ chị đấy, là có một bạn bị cũng bị kim nó xước vào tay thôi. Nhưng mà trong quá trình đấy là xong rồi xuống y tế, các bác sĩ hỏi thăm xem là bị làm sao, và nhưng mà qua loa chị ạ. Thế là rửa qua xong là bạn ấy tiếp tục làm việc được.
Nhưng mà những cái sự cố như thế nó rất là hy hữu.
Vâng, rất là ít luôn ạ, bởi vì là công ty có an toàn cái kim ý, cái máy may là người ta có bảo hiểm rất là an toàn rồi.
Sản xuất an toàn ở một đơn vị doanh nghiệp làm nghề may mặc không đơn thuần chỉ là an toàn trong cách sử dụng kim, dao, kéo, mà môi trường làm việc, các thiết bị điện phục vụ khu sản xuất cũng được đề cao công tác an toàn nhằm đảm bảo tính mạng của người lao động và tài sản của doanh nghiệp. Nhận thấy rõ vấn đề này, nên ba xưởng sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất TMVI đều có quạt thông gió, trần xốp cách nhiệt và đặc biệt hệ thống điện sản xuất điện chiếu sáng luôn có một người thợ điện đặc trách việc kiểm tra và theo dõi thường xuyên. Về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Chính, một công nhân xưởng B cho biết.
Thì móng điện mấy cái dàn điện này nó rất là thợ điện đi kiểm tra thường xuyên, nó không có tình trạng mà móng điện có thể rơi giếc chẳng hạn. Ốc giếc là cái loại mọi người kiểm tra thường xuyên luôn, thợ điện kiểm tra rất là kỹ luôn. Nhưng mà sẽ không xảy ra vấn đề mà ví dụ tay lại lao động là rơi quạt chẳng hạn này, rơi móng điện này, không có, vì là móng điện một chị rất gần đầu luôn. Thì có một thợ điện ở công ty thường xuyên luôn. Bên này một chị là có một loạt quạt thông gió này, bên này dàn nước thì là một bên hút ra, bên thì nước hút vào rất là mát và thoáng. Quạt trần thì ngay trên đầu. Thì là và xưởng chị thì là bây giờ công ty lắp cho cái trần như này này, nó cách cái mái tôn nó rất là mát. Thế và nóng quá thì họ lại dội nước ở trên cái mái này này, dàn bơm nước để cho nó cũng nó hệ thống nó làm cái giảm cái nhiệt, có cái nhiệt độ đi.
Nét đặc biệt ở công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất TMVI là tháng hành động an toàn vệ sinh lao động được gắn liền với tháng công nhân. Mỗi dịp cuối tuần, khi tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí dành cho công nhân lao động, cũng là lúc 80-100% số công nhân làm việc tại doanh nghiệp góp mặt tham gia. Không bỏ lỡ cơ hội này, việc phổ biến kiến thức về an toàn lao động cũng được lồng ghép tuyên truyền. Bởi mục tiêu đặt ra, bên cạnh sự chủ động từ phía doanh nghiệp, người lao động cũng cần nắm bắt kiến thức an toàn, thấy rõ vai trò của an toàn là bảo vệ chính mình trong sản xuất. Từ đó, người lao động tự giác chấp hành nghiêm các quy định trong sản xuất an toàn. Có như vậy, công tác an toàn trong lao động sản xuất mới đạt hiệu quả cao, hạn chế tối đa những vụ tai nạn lao động gây thiệt hại về người và tài sản cho doanh nghiệp.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là những rủi ro xảy ra trong quá trình lao động. Vậy khi không may bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp thì điều kiện được hưởng chế độ tai nạn lao động là gì? Nguồn quỹ nào được chi cho lao động không may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp? Mục câu chuyện chính sách kỳ này, ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ cung cấp thông tin đến quý vị và các bạn một số quy định xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào Hồng Nhung và khán thính giả nghe đài của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, nguyên tắc thực hiện cái chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hiện nay thì được thực hiện như thế nào?
Theo quy định tại luật an toàn vệ sinh lao động thì tại điều 41 về nguyên tắc thực hiện các chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện như sau. Một là Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là cái quỹ thành phần của bảo hiểm xã hội. Việc đóng và hưởng quỹ bảo hiểm và sử dụng quỹ thì thực hiện theo luật bảo hiểm xã hội. Cái thứ hai là mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động và do người sử dụng lao động đóng. Cái thứ ba là mức hưởng trợ cấp và mức trợ cấp cho người bị tai nạn lao động, bị bệnh nghề nghiệp thì được tính trên cái cơ sở mức suy giảm khả năng lao động và mức đóng và thời gian đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Và cái thứ tư là việc thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải đơn giản, dễ dàng và thuận tiện để đảm bảo kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
Vậy khi người lao động không may gặp rủi ro tai nạn lao động hoặc là bị bệnh nghề nghiệp thì cái nguồn quỹ nào sẽ được dùng để chi cho họ?
Về cái nguồn quỹ thì chi trả cho việc bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp ấy, mà khi người lao động mà bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp mà được hưởng ấy, theo cái quy định ấy, thì tại điều số 42 tại điều 42 luật an toàn vệ sinh lao động quy định rõ việc sử dụng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Cái thứ nhất ấy là trả chi phí giám định thương tật do bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp đối với các trường hợp đủ điều kiện được hưởng tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp theo quy định, và trả chi phí giám định đối với trường hợp người lao động chủ động đi giám định mức khả năng suy giảm khả năng lao động, tức là khi mà người lao động bị suy giảm mức khả năng lao động mà sau khi đã được điều trị ổn định mà vẫn còn để lại di chứng ấy, mà đi giám định thì cái kết quả giám định mà đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì sẽ được chi trả cái mức này. Cái thứ hai là chi trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng và trợ cấp phục vụ. Cái thứ ba là chi hỗ trợ phương tiện, trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình. Cái thứ tư là chi dưỡng sức và phục hồi sức khỏe. Cái thứ năm là chi hỗ trợ cho phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Cái thứ sáu là hỗ trợ cho chuyển đổi nghề nghiệp cho những người bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc. Và cái thứ bảy là chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Và cái thứ tám là chi đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hàng tháng.
Vậy đối tượng áp dụng cái chế độ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì được quy định cụ thể ra sao thưa ông?
Về quy định đối tượng đóng bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì tại điều 43 quy định, một là đối tượng áp dụng đối với chế độ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì quy định là những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và người sử dụng lao động theo các quy định của luật bảo hiểm xã hội. Cái thứ hai là trường hợp người lao động có giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết. Nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì người lao động được giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp theo nguyên tắc đóng hưởng do chính phủ quy định.
Vậy mức đóng rồi thì nguồn để hình thành cái quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì được trích ra như thế nào trong từng trường hợp?
Về mức đóng và nguồn hình thành quỹ bảo hiểm tai nạn lao động ấy, thì theo quy định tại điều số 44 của luật an toàn vệ sinh lao động ấy, thì thứ nhất ấy, là người lao động đóng tối đa là 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Cái thứ hai là nguồn hình thành quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp bao gồm có một là cái khoản đóng thuộc trách nhiệm của chủ sử dụng lao động quy định tại khoản 1 của điều này. Cái thứ hai là tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ theo quy định điều 90 và 91 của luật bảo hiểm xã hội. Cái thứ ba là các nguồn thu hợp pháp khác, và căn cứ vào khả năng đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp chính phủ quy định chi tiết mức đóng vào quỹ quy định tại khoản 1 của điều này.
Vậy điều kiện được hưởng cái chế độ tai nạn lao động là gì thưa ông?
Tại điều 45 của luật an toàn vệ sinh lao động quy định là người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây. Một là bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Tại nơi làm việc trong giờ làm việc, kể cả đang thực hiện khi các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ Luật Lao động và nội quy của cơ sở sản xuất kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữ ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh, kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh. B. Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động. C là trên đường, trên tuyến đường đi. C là trên tuyến đường từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. Cái thứ hai là suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn lao động quy định tại khoản 1 của điều này. Cái thứ ba là người lao động không được hưởng chế độ do quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên nhân quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, một ngày ông Xuân Hinh cảm thấy cơ thể mệt mỏi, lại được ông cắt tóc phán đoán bị sida, liền đến gặp bác sĩ đòi nằm viện 5 tháng. Hóa ra do ông sinh được 8 cô gái, muốn sinh thêm một thằng con trai, liền làm quen với một cô gái ngang đường ở công viên. Thế là một lần ăn phở, lão bị mắc căn bệnh thế kỷ. Ông lão chuẩn bị viết di chúc để lại cho các con, thì bác sĩ thông báo ông không bị bệnh sida mà do ông tưởng tượng ra vì ám ảnh lỗi lầm với con. Tiểu phẩm vui nhưng nhẹ nhàng, đả kích thói hư tật xấu của một số người trong xã hội vì ham vui mà quên đi trách nhiệm với gia đình vợ con để rồi mang họa vào thân. Sau đây, mời các bạn cùng nghe tiểu phẩm hài Xuân Hinh đi khám bệnh với sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hinh và nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền.
Trời ơi, rau xong thì buốt thế này, ôi giời ơi, ôi giời ơi.
Dạ, mời vào đi ạ. Oai, cửa mở đấy mà, mời vào ạ. Ô kìa, ai đấy? Đã bảo là cửa mở đấy mà, cứ vào đi.
Dạ, ôi trời ơi, ôi giời ơi.
Chào bác ạ.
Ôi giời ơi.
Bác ơi, bác làm sao thế này? Làm sao mà bác lại run run lẩy bẩy thế?
Dạ.
Bác bị làm sao thế ạ?
Dạ. Em đau. Em bị bệnh kín.
Bệnh kín ở đâu?
Bệnh kín có nghĩa là nó không hở.
Ừ, không hở nhưng mà ở chỗ nào mới được chứ?
Nó ở cái chỗ...
Chỗ nào, nhanh lên?
Chỗ kín à?
Giời ơi, bác này buồn cười nhỉ? Bác mà cứ đùa bỡn như này là tôi không khám cho bác đâu đấy nhá. Nào, bác nói xem là như thế nào nào.
Vâng, vâng, em nói, lên. em nói nhưng mà cho em xin mấy chị nữa, được nằm viện 5 tháng à.
Ôi giời ơi, đã biết là cái bệnh gì mà đã xin nằm 5 tháng cơ bác
dạ,
này.
Dạ, dạ, vì là cái thằng cắt tóc của đồ phố nó bảo em là bị...
Vâng, thế nào?
Bị nhiễm HIV, AIDS, SIDA. Ôi giời ơi, con ơi là con ơi. Ôi con ơi, tôi đành vĩnh biệt ra qua cả đời. Cuộc đời bố đang đẹp, sao bố phải giả từ quá đời là quá đời. Rồi quá đời là quá đời.
Này, này bác ơi. Ôi giời ơi.
Quá đời là quá đời.
Này, giời ơi. Ôi giời ơi. Bác định ăn vạ tôi ở đây là chết tôi.
Dạ, 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 em ốm à.
Ôi giời ơi, ốm gì mà hét to thế không biết nữa. Được, dạ. Bao nhiêu bệnh nhân người ta chờ ngoài kia, giời ơi, bác nói bé thôi.
Dạ, em mệt lắm à.
Mệt mà nói to được chứ thế nó thì chưa mệt lắm đâu. Dạ. Nào, nó nói tiếp đi xem làm sao nào.
Dạ.
Thế nào,
dạ.
Có triệu chứng gì mà cái ông cắt tóc ông lại bảo bác là bị HIV nào?
Dạ,
triệu chứng gì nào?
Dạ, em thấy trong người nó mệt à.
À, mệt, thế mệt ở đâu nào?
Mệt từ đầu đến chân à. Mệt toàn thân toàn phần à.
À.
Mệt từ trung ương tới nông thôn à.
Ôi dồi,
mệt tất cả.
Mệt hết à?
Vâng.
À.
Mà chả thích thèm gì.
Không thèm gì. À, thế bác thèm gì?
Thèm
gì?
Thèm ấy còn thèm gì nữa.
Ơi,
trong chị ngồi dưới kia mà em cứ dừng khinh 15 phút.
Bác buồn cười thật đấy.
Vâng.
Muốn tôi khám cho bác tử tế không nào?
Dạ vâng ạ.
Nào, thế bác nói đi.
Còn hiện tượng thứ hai là
làm sao?
Đêm em mới nằm ngủ thì cứ mơ thấy em gái xinh xinh thì gác chân vào cổ. Thế đến lúc mà em mới vùng dậy một cái hóa ra ôm nhầm với bà lão.
Thế à? Vâng. Hay nằm mơ à?
Dạ vâng ạ.
Thế còn triệu chứng gì nữa không?
Tiêu hóa khó à. Mà hôm em vào toilet đánh váo một cái là ra thôi. Bây giờ cứ ngồi cứ chí sổ mới đến 3-4 tiếng mới chả được cái tí gì. Ôi giời, khổ cái thân em quá.
Chết thôi, bác ơi, thế này là gay lắm đây bác ạ.
Gay à?
Ôi giời ơi, thế này là khó đây.
Có sao ạ?
Thế này nhá.
Dạ.
Tất cả những cái triệu chứng của bác ấy.
Dạ.
Chứng tỏ một điều là cái ông lão cắt tóc thôi mà.
Sao?
Là ông ấy nói đúng đấy.
Ôi giời ơi, sao cái thằng nó độc mồm độc miệng thế nhỉ?
Độc mồm độc miệng cái gì?
Dạ.
Ông ấy nói đúng đấy.
Đúng
bác
sao
là
ạ?
Bác bị sida rồi chứ còn gì nữa.
Ôi giời, sida thật là chị ơi. Ôi,
còn không thật nữa.
Chị ơi cứu em với, chị ơi cứu em với.
Cứu làm sao được?
Chị ơi cứu em với chị ơi.
Bác bệnh này không cứu được.
Chị ơi, xin chị hãy thương tình nhìn. Hoàn cảnh gia đình bần bách, em lại sinh hoạt lung tung, gây đến nỗi con đường bi kịch. Thôi em lại em van, em quỳ, em gắt, em long lưng lúc em giao tính mạng của em vào vòng tay của chị. để chị kêu kêu vất
chim tổ chóc gì ở đây?
Vâng, thôi chứ
nào nào, bác ơi, để tôi hỏi kỹ bác lên xem làm sao nào. Thế bác đã có gia đình vợ con gì chưa?
Dạ em một vợ 8 cháu ạ.
À. Mấy trai mấy gái rồi?
Dạ 7 gái ạ.
À. Quý nhỉ. Cháu cuối cùng là cháu trai à?
Dạ không ạ, cháu cuối cùng là nữ à.
Ô bác ơi này, này này.
Dạ.
Thế bác lây bệnh bác gái à?
Dạ không ạ, em đi ăn phở à.
Ô kìa. Sao ăn phở mà lại lây sida được là thế nào?
Phở nhưng mà phở khác cơ.
Phở thế nào mà bác nói xem nào.
Phở khác người ta bảo là ăn cơm là vợ, ăn là phở là tình, đặc sản là linh, tinh là bò, là bò bịch, bò bịch, bò bịch.
À, thôi tôi hiểu rồi. Đấy. Thế là cơm phở bò bịch phải không?
Dạ.
Cũng chả trách ngực thế này là đúng rồi.
Dạ sao ạ?
Bây giờ thế này nhá, bác dạ. Kể cụ thể ra tôi xem nào.
Này còn việc kể cụ thể cơ ạ.
Cụ thể đầu đuôi ra thì tôi mới biết đường tôi chữa cho.
À, dạ vâng ạ, thế thì em xin kể cụ thể ạ.
Vâng.
Buồn à dâm ma dứt trốn vợ con ra phố chơi một cô em bé xinh đang đứng bên đường giơ tay mà vẫy vẫy thấy cô ấy nhoẻn cười
hay gặp nhau giữa đường làm quen giữa đường sao tình ông già lại hiền vẫn
biết bao năm rồi em ôm bà vợ già nhà em
đã bao lần trên đài thông báo hái nhiều hoa sẽ mắc sida này ông ơi mà sao ông vẫn không thông ông cứ chơi bời gió chẳng mà lơi lá mới mắc căn bệnh này
thôi thôi đừng nên là má lời em đây biết rồi hoàng vì sợ gì đã em đau đầu em đau ngày đêm em đau người em đau cái chân hả đấy chuyện như thế à chị ơi cứu em với chị ơi
trời ơi cứu làm sao được tôi nói cho bác biết nhá
dạ
căn bệnh này là căn bệnh thế kỷ
dạ vâng ạ
toàn thể loài người còn chưa tìm ra thuốc chữa
thế à
tôi chữa cho bác làm sao được nào
dạ
này mắc vào cái bệnh này chỉ có mặt tỏi thôi nhá.
Úi trời ơi, gớm nghe cái tiếng tỏi mà sao nó lạnh lùng nó tàn nhẫn đấy chị ơi. Chị xem có cách nào cứu em với không chị ơi.
Dạ. Nào.
Dạ.
Thế bây giờ thế này bác ngồi ra đây.
Dạ vâng ạ.
Tôi xem tôi bắt mạch cho xem nặng nhẹ như thế nào nào.
Dạ vâng ạ. Dạ, mạch đây ạ.
Úi giời ơi, mạch gì ở chân thế?
Dạ thế ở đâu ạ?
Đưa cái tay ra đây.
Dạ vâng ạ, đây ạ.
Bỏ tay ra.
Dạ vâng
làm sao mà lại cứ giữ khư khư lên thì dạ, mạch vâng. Nào đập được. Nào, xem dạ. Nào. Ôi bác ơi, bác ơi, gớm làm sao mà cái mạch của bác nội đập đùng đùng như thế này à bác?
Sao mà,
thế này?
Mạch giật máu thế đấy, còn phải giật đùng đùng, mạch giật khỏe thế, vẫn sức sống thế
này,
rồi.
Bác ơi, đây này, tốt rồi, yên
tốt
tâm.
À, tốt ạ. À.
Mạch đập như thế này nhá.
Dạ.
3-7-1 ngày nữa thôi.
Dạ sao ạ?
Mời bác đi du lịch.
Dạ em được đi du lịch ở đâu à?
Ở Đài...
Đài Loan ạ.
À. Loan nào? Đài hóa thân hoàn vũ.
Úi giời ơi, không nghe cái đài đấy mà em dùng giận hết cả người. Em chỉ thích chị làm cho em hoàn hồn, chị em không thích chị làm cho em hoàn vũ à. Chị ơi giờ, cứu em
hoàn hồn cho
nào.
Bác làm sao được?
Chị cứu em với
một cách này thôi bác này.
Chị nghĩ cho một đắt mấy em cũng mua, đắt mấy em cũng mua.
Đây. Thế này này bác này.
Dạ vâng.
Đây.
Dạ vâng ạ.
Đây.
Dạ vâng, cái gì ạ?
Giấy đây, bút đây.
Dạ vâng.
Bác ơi, tôi có ý kiến thế này nhá.
Dạ vâng ạ.
À, cái con chim trước khi chết đấy mà.
Dạ vâng ạ.
Là nó thường hót lên những tiếng hót hay.
Dạ hót hay ạ.
Con người ta trước khi chết là chỉ có nói thật thôi.
Hót thật ạ.
Thế cho nên bây giờ thế này.
Dạ.
Bác viết vào đây. Bác nói thật hết vào đây cho tôi nhé.
Dạ vâng ạ.
Ừ, nói thật vào đây.
Dạ. Chim bắt đầu nói thật.
Không không không, bác ơi, người nói thật.
Dạ vâng ạ, người mới chim cái tiếng cái nghĩa bóng thế. Rồi. Các con ơi. Tám thì mẹt của bố ơi. Các con gương soi sáng suốt chỉ tơ hồng đào của bố ơi.
Ôi bác ơi. Dạ. Này, sao trong di chúc mà lại có cả gương soi sáng suốt là thế nào?
Dạ, đấy là tám thị mẹt của em ạ, tám hoàng tử ngồi của em ạ. Em gọi tên các cháu là gương soi sáng suốt chỉ tơ hồng đào đấy ạ.
À, gớm, bác này đặt tên cho con mỹ miều quá nhỉ. Ừ, đẹp.
Dạ, em là người vốn đưa cái đẹp mà này.
Ừ, bác ưa cái đẹp mà bác làm những việc như thế này thì, đấy.
Thôi, chị đừng có châm kim sắt muối vào lòng em đã khổ lắm rồi, đừng có châm kim vào, đau lắm. Các con ơi, tám thị mẹt của bố ơi, tám hoàng tử ngồi của bố ơi, các con ơi, hãy hiểu lòng bố con ơi, hãy hiểu lòng bố.
Ôi, bác ơi, di chúc thế nào mà lại có cả bô với cả chậu ở đấy là thế nào?
Dạ không ạ, đấy là hãy hiểu lòng bố, con ơi hãy hiểu lòng bố ạ.
Ôi, bác phải viết rõ rồi chứ.
Nhưng mà nhà các con em cứ gọi là ông bố, bà bố, cho nên em phải hát thế. Hãy hiểu lòng bố con ơi, hãy hiểu lòng bố, chỉ vì một phút điên rồ công viên, chỉ vì thấy đẹp như tiên. Thấy đẹp như tiên, chỉ vì thấy đẹp như tiên, cho nên thân bố bất tiền tật mà.
Thôi, được rồi.
Thôi được rồi ạ.
Cái đoạn này viết cho con cái thế là được rồi.
Dạ vâng.
Bây giờ đến thế này nhá.
Dạ.
Bác nhắn nhủ với mọi người giúp tôi cái nhé.
Này mọi người được
không? Vâng, cả mọi người nữa nhá.
Dạ vâng ạ. Loài người hãy lắng nghe tôi.
Ôi, bác ơi, làm gì mà to tát thế? Kêu gọi cả loài người làm gì?
Chị buồn cười, chị bảo cái căn bệnh của thế kỷ mà loài người chưa có thuốc chữa. Em phải gọi cả loài người, cả Tây, cả Tàu. Chị buồn cười nhỉ. À, loài người hãy lắng nghe tôi, xin nghe lời của một người sắp chết.
Ui, không được. Bác ơi, ngang quá, không được.
Sắp chết thì còn thiết gì ngang với dọc nữa. À, thủy chung một vàng ở nhà, tòm tem bầy bạ gì đã có ngày. À, chị tên là gì nhỉ?
Em là bác sĩ Hoa.
Em xin vĩnh biệt bác sĩ Thanh Hoa, để em về nhà tìm đường tắt hơi. Chị cười cái gì đấy? Chị dở người đấy à? Chị chập mạch đấy à? Ôi trời, sao chị lại cười trước cái nỗi đau khổ của người khác thế kia? Ôi ơi, một bác sĩ mà lại cười trước cái nỗi đau khổ của một căn bệnh thòi thế, có xứng đáng của bác sĩ không? Ôi trời, người cười thế thì cười trước cái nỗi đau khổ của người khác thế.
Bác ơi, bác cứ bình tĩnh, tôi không cười bác đâu.
Cười lắm.
Thì bác ơi, bác bình tĩnh. Thế này nhớ, bác không bị sida đâu mà lo.
Thật là chị ơi.
Ui, tôi đùa bác ấy mà.
Chị ơi, chị đừng gieo vào lòng một nỗi hy vọng mỏng manh, đừng đùa cợt với trái tim đau khổ nhiều lần này nữa.
Không, tôi nói thật đấy mà. Bác tên là Hình chứ gì?
Vâng, em là Xuân Hình. Hè chào Xuân Hình đây.
Bác có cái mẫu máu tuần trước bác gửi về vào đây để xét nghiệm chứ gì?
Dạ vâng, đúng rồi ạ.
Đấy.
Dạ vâng.
Này nhớ, bác cứ yên tâm.
Dạ sao?
Bác không có phản ứng dương tính đâu.
Ui, chị
không bị sida đâu.
Chị buồn cười.
Không phải lo lắng gì cả nhá.
Chị buồn cười nhỉ, em là nam. Lúc nào em trở dương. Yeah, em không có là nữ đâu mà em âm á.
Ui dồi ôi, bác này buồn cười thật. Bác ơi,
dạ.
Bác không biết gì về chuyên môn cả. Đây là từ y học.
Dạ.
Người ta bảo rằng không có phản ứng dương tính có nghĩa là bác không mắc bệnh sida.
Chị nói thật chưa?
Sao lại không thật nhỉ? Chẳng nhẽ tôi lại đi nói dối bệnh nhân của tôi à?
À thế à, chính xác chưa?
Ừ, chính xác. Bác về nhà mà ăn mừng nhá.
Thế à, ôi trời ơi, thế thì em hạnh phúc quá. Em dạt dào quá, em tưng bừng, em sung sướng quá. Ôi trời ơi, em không bị mắc bệnh sida. Em xin hứa một lần nữa cho nó chắc nhá. Dạ vâng ạ, em xin hứa một lần nữa. Từ nay thì chung với vợ con,
đừng đi kiếm hoa nơi ngoài công viên.
Chị ơi, từ nay xin đừng nghi em, mong manh sida em đã xa rồi.
Làm tôi vui sướng, bác đã hứa với tôi, hứa bao nhiêu lần không bằng nhớ lời.
Vâng em, không quên đâu. Về với bà con sống thì chung mau, đường trời bay xí đa, tâm thần bệnh hoạn sẽ lấy cho cả nhà.
Bye bye Sida. Bye bye Sida.
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Xuân Hinh đi khám bệnh. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là tạm dừng. Chương trình do phóng viên Hồng Nhung, Yên Hà thực hiện với sự thể hiện của Thu Hoài và Thu Loan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chúc các bạn một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Thân ái, chào tạm biệt.